Tên phẩm, phẩm này là phẩm thứ bảy, nói về quán chúng sinh. Như ở ban đầu đã nói rõ rằng cái tinh thần của bộ kinh này nói về cái tịnh độ, nói tâm tịnh thì độ tịnh. Thì như độ là cõi, cõi tức là cõi Phật thanh tịnh. Nhưng mà cõi Phật thanh tịnh đó để làm gì? Để mà giáo hóa chúng sinh. Nên từ trước đến đây đã nói rõ cõi Phật thanh tịnh rồi, bây giờ mới nói tới chúng sinh. Chúng sinh mình phải thấy như thế nào? Đúng với cái tinh thần của cái người đạt đạo. Đây, khi ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Di Ma Cật: Bồ Tát làm sao mà quán chúng sinh, hay là quán chúng sinh bằng cách nào? Ông Di Ma Cật nói: thí như ông thầy quyển, mà ông thấy cái người quyển của ông quá ra, Bồ Tát quán chúng sinh cũng như vậy. Cái đầu tiên thì nói rằng Bồ Tát quán chúng sinh giống như là một quyển sư quá ra một người, rồi nhìn người mình quá ra ra thế nào thì Bồ Tát xem chúng sinh cũng giống thế ấy. Thì nghĩa là sao? Nghĩa là người mà do ông thầy quyển ông quá ra, ông nhìn họ chỉ là thấy một cái giả dối tạm bợ, chứ nó không có gì thiệt hết. Mà tại sao nói ông thầy quyển nhìn cái đó mà không nói người phàm phu nhìn? Bởi vì cái tướng biến quá, người chủ biến quá thì người ta biết rõ hơn ai hết, phải không? Còn những cái chúng sinh phàm nhiều khi ngu, thấy cái biến hóa tưởng là thiệt. Bởi vậy cho nên Bồ Tát khi quán chúng sinh thấy rõ cái tướng chúng sinh nó là hư dối, giống như ông thầy quyển quá mà quá ra cái người quyển của mình vậy. Thì như vậy để thấy rằng có Bồ Tát nào thấy chúng sinh thiệt không? Còn ở đây tất cả chúng ta có người nào thấy chúng sinh giả không? Có ai thấy giả không? Như vậy thì chúng ta là Bồ Tát hay là gì? Nghĩa là chúng ta thấy ngược với Bồ Tát. Bồ Tát thì thấy tất cả chúng sinh giả dối như quyển như quá. Còn ngược lại chúng ta thì thấy chúng sinh thiệt, thiệt trên, thiệt bon à. Phải không? Không có một tí nào huyễn hết. Bởi vậy cho nên mỗi cái đều bị dính, bị nhiễm vì chúng ta thấy thiệt đó. Đó là cái câu thứ nhất. Đến câu thứ hai: như người trí xem thấy mặt trăng trong nước, như xem thấy mặt mà hình tượng ở trong gương, như là cái sóng nắng ban trưa như là cái tiếng vang, như là mây trong không trung, như là bọt nước, như là bong bóng nước, như sự bền chắc của cây chuối, như sự lâu dài của cái điện chớp, như là cái đại thứ năm, như cái ấm thứ sáu, như cái tình thứ bảy, như cái nhập thứ 13, như cái giới thứ 19. Bồ Tát quán chúng sanh cũng phải như vậy. Thì đây là một mạch. Những đoạn trên thì quý vị thấy dễ hiểu rồi. Thì phải người trí xem chúng sanh giống như là mình nhìn mặt trăng dưới đáy hồ hay là dưới dòng sông. Mặt trăng ở dưới đáy hồ, dưới dòng sông thiệt không? Nó là cái bóng chứ không thiệt. Thân của chúng ta nó tạm bợ, giả dối như cái bóng mặt trăng ở dưới hồ, không có thiệt. Hoặc giả mình quán chúng sinh hay là thấy thân của mình, thân mọi người giống như là nhìn trong gương thấy hình dáng mặt mày vậy. Hình dáng mặt mày trong gương thiệt không? Tuy thấy đó mà nó không thiệt. Rồi thêm như là tiếng vang ở trong núi hay trong hang, hay là như là mây nổi trong hư không, như là cái đống bọt nước ở ngoài biển, hay là như cái bong bóng khi hạt mưa rơi xuống. Thì một mặt đó mình dễ hiểu rồi, sẽ thấy rằng nó là tạm bợ, nó giả dối. Mà đây lại nói thêm mấy cái chữ nghe nó lạ một chút. Như sự bền chắc của cây chuối. Cây chuối bền chắc cỡ nào? Cây chuối thì chúng ta thấy nó là một cây, nhưng chặt ra lột từng bẹ thì rốt cuộc rồi cái gì là cây chuối? Nó không có gì là bền chắc, chắc hết. Như bền lâu của làn điện chớp. Cái làn điện chớp nó được bao lâu? Vừa thấy cái chớp cái nó mất, mà cái thân này nó bền lâu dường đó. Quý vị thấy nó bền lâu cỡ nào? Vậy mà ai nấy cũng chốc cứng. Thì như vậy là từ đây trở lên tạm hiểu, nhưng từ đây trở xuống thì nghe nó lạ tai. Như cái đại thứ năm, như cái ấm thứ sáu. Cái đại thứ năm là sao? Nghĩa là trong kinh thường nói tứ đại, mà bây giờ có cái thứ năm, cái đó ngoại lệ rồi, nó không có thiệt, phải không? Còn nói mấy ấm, năm ấm là ngũ ấm, mà thêm có cái ấm thứ sáu là cái ấm đó ngoại lệ rồi, không có đó. Nói cái chuyện nó không có thiệt. Rồi thêm như cái gì nữa? Như cái tình thứ bảy, thường thường lục tình lục thức đó, mà thêm có cái thứ bảy nó cũng là ngoại lệ. Thì như là cái nhập thứ 13, thì thập mấy nhập? Thập nhị, mà đây tới thập tam. Thì cái tam là cái gì? Là cái không có. Như cái giới thứ 19, tức là thập bát giới, mà đây tới thập cửu. Thì cái 19 là cái con số, nói có tên mà không có thực. Như vậy thì Bồ Tát phải quán chúng sanh như vậy đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy giai đoạn đầu là bảo người trí hay là Bồ Tát phải xem thấy cái thân này nó hư dối như là trăng đáy nước, như bóng trong gương, hay là như cái sóng nắng ngoài trời trưa, hay là như tiếng vang, như mây nổi, như bọt nước, như bong bóng nước, nó không có thiệt. À. Rồi lại sau đó, lại thấy thân này chỉ có là cái giả danh giả tướng chứ không thiệt, giống như là cái đại thứ năm, cái ấm thứ sáu, cái tình thứ bảy, cái nhập thứ 13, cái giới thứ 19, có tên mà nó không có thực. À, như vậy để cho chúng ta biết rõ cái tinh thần của người trí tuệ nhìn thấy cái thân này nó giống như vậy đó. Thì như vậy nếu chúng ta ai đó chịu khó nhìn thấy cái thân chúng sinh như ở đây nói, tôi chỉ nói đơn giản, thấy thân chúng sanh nó mỏng manh, giả dối như bóng trong gương, như trăng đáy nước, như mây nổi, vân vân. Thấy được như vậy đó thì người đó còn là chúng sinh nữa không? Còn không? Liền thành Bồ Tát mất rồi. Phải không? Như vậy thì quý vị thấy muốn là Bồ Tát có khó gì đâu. Phải không? Nên chỉ có cái đừng có nhìn thấy thiệt, mà phải thấy nó giả dối như vậy đó. Luôn luôn thấy như vậy đó là cái thấy của Bồ Tát, thấy của người giác. Còn mình thấy nó thiệt, đó là thấy của kẻ mê. Mà thiệt làm sao được? Quý vị thấy, có khi mới gặp mặt nhau chiều nay, sáng thì con người mất tiêu, phải không? Thì như vậy làm sao nói thiệt được? Rồi tất cả những cái giả dối tạm bợ của nó đều rõ ràng, đều cụ thể, mà chúng ta cứ ngầm tưởng nó là thiệt. Bởi tưởng thiệt cho nên chấp ngã mới sâu dày, tạo nghiệp mới nặng nề. Đó là vì cái mê. Bồ Tát bảo chúng ta phải quán như vậy đó. Thấy cái thân này nó giả dối, nó tạm bợ, nó không có thiệt. Do thấy không thiệt rồi thì không có gì phải chấp, không có gì phải sợ. Đó. Như cái cõi vô sắc giới, như cái sắc trong cõi vô sắc, như là cái hạt giống đã mục, đã cháy, như là cái quả Tu Đà Hoàng, hay là cái kiến chấp thân của quả Tu Đà Hoàng, như là vị A-na-hàm còn vào thai, như là ba độc của A-la-hán, như là những vị Bồ-Tát được cái pháp nhẫn rồi mà còn tham sân quỷ giới cấm, phá quỷ giới cấm, như Phật mà còn có những cái tập khí phiền não, như người mù mà thấy hình sắc, như những người nhập diệt tận định mà còn hơi thở ra vào, như trong hư không mà thấy được dấu chim bay, như thạch nữ mà sanh con, như người quá mà có phiền não, như trong mộng thấy những cảnh thấy trong mộng khi thức rồi, như là người được diệt độ mà còn thọ thân, như là lửa mà không có khói, Bồ Tát quán chúng sanh cũng lại như vậy. À, thì mấy cái điều này quý vị nghe có lạ không? Thì những cái mình dễ hiểu, nhưng mà cũng có những cái thật khó hiểu. Như sắc trong cõi trời vô sắc, cõi trời vô sắc thì có sắc không? À, cho nên cái sắc mà nói sắc trong cõi trời vô sắc chỉ có cái tên mà không có cái thực. Cũng như nói hạt giống, mà hạt giống nó đã bị rang, bị nướng rồi. Hạt giống bị rang, bị nướng rồi còn có gì có thể thành giống được nữa không? À, như người chính tu đà hoàng rồi mà còn có cái chấp thanh. Bởi vì thường á, nếu mà phá được cái chấp thanh á, mới chứng được quả tu đà hoàng. Mà chứng tu đà hoàng rồi mà nói còn chấp thanh thì chuyện nó có hay không? Như Anaham mà còn vào thai, Anaham thì còn mấy lần sanh tử? Đó, mà còn vào thai thì chuyện không bao giờ có. Như A-la-hán mà còn tam độc, A-la-hán là còn ba độc không? Nếu còn ba độc thì đâu gọi là A-la-hán. Như những vị Bồ-Tát được pháp nhẫn rồi mà còn tham sân rồi quỷ giới cấm, có thể có chuyện đó không? Như Đức Phật mà còn phiền não tập khí, Phật còn phiền não tập khí không? Cũng như người mù mà thấy hình sắc, người mù có thể thấy hình sắc được không? Như người nhập diệt tịnh định mà còn hơi thở ra vào, khi mà người ta nhập diệt tịnh định thì không còn hơi thở, mà nếu còn hơi thở ra vào thì không bao giờ nhập diệt tịnh định. Nói vậy cho quý vị biết, khi nào mà quý vị ngồi thiền mà được yên rồi nhưng mà vẫn còn thấy thở ra thở vào thì đừng tưởng rằng tôi nhập diệt tịnh định, phải không? Nghĩa là nhập diệt tịnh định là không còn hơi thở ra vào nữa, mà chỉ còn hơi ấm thôi. Cho nên nếu mà còn thở ra vào thì không phải là nhập diệt tịnh định. Như dấu chim trong hư không đó, như người thạch nữ mà sanh con. Thạch nữ đây cũng gọi là người đá mà sanh con, mà cũng gọi là những người huỳnh môn mà sanh con. Như mình quá ra một cái người nào đó bị người ta quá ra, và cái người bị quá ra đó mà mình chọc họ có giận mình không? Vì cái người quá nó không có thiện, nó không có tâm như mình, làm sao giận. Như khi mình mộng mà thấy được cái cảnh đó rồi thức dậy thì nó còn không? Như là những người đã diệt độ, diệt độ tức là được đã nhập niết bàn mà còn thọ thân, nhập niết bàn còn thọ thân không? Như là có lửa mà không có khói, thì Bồ Tát phải quán chúng sanh như vậy. Nói tóm lại cho dễ hiểu là đoạn này nói rằng Bồ Tát quán chúng sinh chỉ là có giả danh giả tướng chứ không thiệt, giống cũng như những cái tên người ta nói chỉ có nghe cái tên mà trong thực tế thì không có. Như vậy mà tất cả chúng ta bao nhiêu người đều thấy mình thiệt hết trơn, bởi thấy mình thiệt cho nên thấy chúng sanh sao thiệt hay giả. Bởi mình thiệt cho nên chúng sanh nó thiệt luôn. Mà nếu thấy mình thiệt, thấy chúng sanh thiệt, thì cái ngã và ngã sở hay là ngã và nhân nó dễ đầy. Mình thiệt cho nên ai động tới thì mình phiền não. Người thiệt cho nên người đó xử với mình không tốt và mình phiền não, bởi vì đều thấy thiệt. Nếu thấy mình không thiệt, thấy người không thiệt thì có cái gì để phiền não không? Thì như vậy quý vị thấy cái tu của đạo Phật không phải nói chúng ta phải dụng công nỗ lực bằng hình thức, mà phải dùng trí tuệ quán chiếu cho đúng như thật, phải không? Nếu dùng trí tuệ quán chiếu đúng như thật, đó là tu. Chứ còn nỗ công dụng lực mà không có thấy đúng như thật á, thì cái tu đó cũng chưa hết phiền não. Hiểu như vậy mới thấy đạo Phật là đạo giác ngộ. Mà giác ngộ cho nên đi bằng trí tuệ, thấy đúng như thật. Thì bây giờ giả sử như có người nào đó, họ ít tụng kinh, họ ít ngồi thiền, nhưng mà họ nhìn thấy họ và mọi người đều là như trăng đáy nước, như bóng trong gương, luôn luôn họ thấy vậy, thì người đó có tu không? Còn nếu mình ngồi thiền thiệt nhiều, mình tụng kinh thiệt giỏi, âm ba rồi linh động, rồi nghe nó rất là thẩm thâm vi diệu, nhưng mà bước ra khỏi cái chỗ tụng kinh mình thiệt, người thiệt y trang không có đổi thay, thì như vậy đó tu giỏi không? Cho nên chúng ta mới thấy cái trọng tâm tu của cái người trí là phải dùng trí tuệ thấy đúng như thật bản thân mình và mọi người, thấy được lẽ đó rồi thì phiền não theo đó nó hết, nó giảm. Còn nếu không thấy được như vậy thì thực ra khó mà sạch được phiền não. Đó là cái điều mà ở đây bắt buộc chúng ta phải cố gắng, phải quán chiếu. Tiếp, Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, nếu Bồ Tát khởi quán như thế thì làm sao mà hành từ? Tức là nếu mà Bồ Tát khởi quán chúng sanh như quyển, như hoa, như trăng đáy nước, như bóng trong gương, như mây nổi, như bọt, như bóng vân vân, thì như vậy thì đâu có thiệt. Mà không có thiệt thì làm sao mà Bồ Tát khởi cái tâm từ bi được? Như bây giờ quý vị thấy, tất cả chúng ta muốn giúp ai, muốn cứu ai thì thấy họ có cái khổ thiệt, họ có cái khó thiệt, phải không? Họ khó, họ khổ, mình mới giúp họ. Chứ nếu mình thấy cái khó, cái khổ đó giả dối, không có thiệt thì giúp làm chi, phải không? Bởi vậy cho nên tâm của chúng ta khi thấy được mọi người chung quanh mình đều là giả, đều là hư dối, đều là quyển quá, thì cái lòng từ bi nó bị đóng khung lại, nó không phát. Cho nên nói có trí tuệ mà thiếu từ bi, hay là có trí tuệ đó nó làm cho lòng từ bi mình nó bị kẹt hay là bị khô cạn đi, nó không có phát khởi được. Vì vậy cho nên tới cái câu hỏi kế là Ngài Văn Thù mới hỏi, nếu Bồ Tát mà quán như vậy đó thì làm sao mà hành cái hạnh từ bi được? Thì Ngài Di Ma Cật mới nói, Bồ Tát khi mà quán như thế rồi, tự nghĩ ta phải vì chúng sanh nói cái pháp này, cái pháp này, pháp này là tức là pháp như quyển như quá đó ấy, tức là chân thật từ vậy. À, cái câu đầu này thì quý vị thấy ban đầu tiên Bồ Tát thực hành từ bi bằng cách nào? Nghĩa là chúng sinh nó là tạm bợ, giả dối, không thiệt, mà họ mê, họ tưởng là thiệt. Cho nên lòng từ bi của Bồ Tát phải làm sao giải thích, nói cho họ rõ rằng chính cái bản thân này không thiệt. Cái đó là cái lòng từ bi chân thật của Bồ Tát đó. Thì thấy như không có làm gì cho mình, nhưng mà đó là đã thể hiện được cái từ bi. Bởi vì người ta đang ở trong mê mà mình giải thích cho họ tỉnh được, đó là từ bi chứ gì, phải không? Rồi giải thích thêm, hành tịch diệt từ vì cái vô sanh, không có chỗ sanh. Tức là Bồ Tát phải hành cái từ tịch diệt. Vì sao? Vì thấy các pháp nó không có thực sanh. Hành cái từ không có nhiệt não, hay là không có nóng bức, vì không có phiền não. Phải hành cái từ bình đẳng, vì ba đời nó bình đẳng, phải hành cái từ vô tránh, từ không tranh cãi vì không có chỗ khởi, phải hành cái từ không có hai vì trong ngoài nó không hợp, phải hành cái từ không hoại vì cứu kính nó đều cứu kính tận, tức là cứu kính nó đều trọn hết, phải hành cái từ kiên cố vì tâm nó không có hủy hoại, phải hành cái từ thanh tịnh vì các pháp tánh nó thanh tịnh, phải hành cái từ vô biên vì nó giống như là hư không, phải hành cái từ A-la-hán để mà vì phá cái kiết và tặc, kiết sử và các cái tặc đó là chỉ cho lục tặc đó của A-la-hán. Phải hành cái từ Bồ-Tát vì để an ổn chúng sinh, phải hành cái từ Như Lai để được cái tướng như thật, vì để được tướng như thật, để hành cái từ của Phật vì chúng sanh được giác ngộ, phải hành cái từ tự nhiên vì nó không có không có nhân mà được, phải hành cái từ Bồ Đề vì đồng một vị, phải hành cái từ vô đẳng tức là không có cấp bậc đó, vì đoạn các cái ái, phải hành cái đại từ bi, đại bi từ để mà dẫn đường, vì dẫn đường đưa người tới đại thừa, phải hành cái từ không có nhàm chán vì quán không vô ngã, phải hành cái từ phải hành cái từ pháp thí vì không có biết tiếc hay là không có có di tích, tức là không có muốn dành để hay là tiếc để, phải hành cái từ trì giới để mà vì giáo hóa cái người bị phá hủy cái giới cấm, phải hành cái từ nhẫn nhục vì để họ những cái người kia bị ngã ta và người, phải hành cái từ tinh tấn vì để mà gánh vác chúng sinh, phải hành cái từ thiền định vì không có thọ tam muội, không thọ tam muội tức là không có nhập mãi trong chánh định, phải hành cái từ trí tuệ vì không có cái khi nào chẳng biết, phải hành cái từ phương tiện vì tất cả thị hiện, phải hành cái từ không có ẩn từ không có ẩn giấu đó vì cái trực tâm thanh tịnh, phải hành cái từ thâm tâm vì không có các cái hạnh tạp, phải hành cái từ không có cuốn hoặc vì không có hư dối, phải hành cái từ an lạc vì khiến được cái vui của Phật, phải hành cái từ của Bồ Tát, Bồ Tát cái lòng từ của Bồ Tát là như thế ấy. Thì như vậy đây là một dọc kể cho chúng ta thấy, sau khi Bồ Tát quán thấy chúng sanh là hư dối, biết chúng sinh là hư dối rồi, thì các ngài bước đầu là phải cố giải thích, cố cảnh tỉnh cho mọi người, cho chúng sinh biết thật mình là hư dối chứ không có thiệt. để phá cái chấp ngã. Đó là lòng từ bi của Bồ Tát. Rồi sau đó tất cả hạnh của Thanh Văn, của Duyên Giác, của Bồ Tát, của Phật vì lợi ích cho chúng sinh thì Bồ Tát đều đem ra ứng dụng hết để mà đem lại lợi ích cho mọi người, chứ không phải vì lẽ thấy chúng sinh hư dối rồi mình cứ vui chơi chờ ngày nào nó hoại nó diệt. Không phải như vậy, mà chính thấy hư dối mà chúng sinh lầm mê tưởng thiệt, cho nên chúng ta phải đánh thức họ cho họ biết là hư dối. Rồi sau đó chúng ta làm mọi cách mà của các hàng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật đã làm để mà giúp đỡ chúng sinh, để đưa họ tới chỗ an vui tịch diệt. Thì như vậy đó là hạnh của Bồ Tát. Ngài Văn Thù lại hỏi rằng, làm sao gọi là bi, hay thế nào gọi là bi? Thì nãy giờ nói từ, bây giờ mới hỏi tới bi. Thì đáp rằng, Bồ Tát đã có những công đức gì đều cùng với tất cả chúng sinh đồng đó, đồng hay là chung đó. Nghĩa là Bồ Tát tạo được những công đức gì đều cùng với tất cả chúng sinh chung hưởng hay là cùng chia cho chúng sinh, chứ không có để riêng, không có dành phần mình. Vì vậy mới gọi đó là bi. Bi tức là làm cho mọi người hết khổ. Người Bồ Tát đã có tạo công đức thì tức là được nguồn an vui. Cái an vui của mình đều cùng chia tất cả chúng sanh chung có như mình. Sao gọi là hỷ? Đáp rằng có những cái điều lợi ích hoan hỷ, không có hối tiếc. Tức là Bồ Tát mà được có những cái gì lợi ích thì rất là vui vẻ, không có hối tiếc, gọi đó là hỷ. Thế nào gọi là xả? Đáp rằng làm ra những điều phước lành mà không có cái sự trông cầu. Làm những điều phước lành mà không trông cầu gọi đó là xả. Thì như vậy đây là nói bốn cái hạnh của Bồ Tát: từ, bi, hỷ, xả. Nhưng mà cái từ nó ở đây nói rất nhiều để cho chúng ta thấy tinh thần Bồ Tát phải làm cái an lạc, đem lại sự an lạc cho chúng sinh, cho nên đặt nặng nơi từ. Còn bi, hỷ, xả chỉ đơn giản thôi. Thường thì chúng ta có cái bệnh giúp gì cho ai hay làm được cái gì cho ai thì chúng ta làm sao? Có mong cầu gì không? Nếu không có mong cầu họ đền đáp bằng của cải, bằng cái hiện vật, thì ít ra cũng mong rằng họ biết ơn mình lâu dài, phải không? Bởi mong họ biết ơn mình lâu dài cho nên mình làm giùm họ cái điều đó rồi, mới có tháng trước tháng sau gặp mình không thèm chào, thì lúc đó làm sao? Lúc đó là nổi cáo, nổi cặn lên, phải không? Thì cái sở dĩ chúng ta nổi cáo, nổi cặn vì chúng ta có mong họ biết ơn, mà bây giờ họ không biết ơn cho nên chúng ta tức. Còn nếu mình làm không mong cầu gì hết, làm rồi là thôi, mai gặp họ có nhớ cũng được, không quên cũng được, thì như vậy có cáo có cặn không? Đó, để mới thấy cái xả là như vậy. Đoạn này là cái đoạn mà ứng dụng tu đây. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: sanh tử có cái sợ hãi, Bồ Tát phải nương vào chỗ nào? Bởi vì theo trong các kinh điển nhị thừa thì nói rằng sanh tử là khổ đau, Cho nên nói rằng biển khổ sanh tử đó. Mà đã là khổ đau, tức là một chỗ mình phải kinh sợ. Mà nếu kinh sợ sanh tử thì bây giờ phải Bồ Tát phải nương đâu để cho hết cái sợ sanh tử? Thì Ngài Di Ma Cà cũng đáp, Bồ Tát ở trong cái sanh tử đáng sợ đó phải y nơi cái sức công đức của Như Lai, phải nương nơi sức công đức của Phật thì mới hết sợ cái sanh tử. Mà hỏi công đức, Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi, Bồ Tát muốn y cái sức công đức của Như Lai đó phải làm sao mà trụ? Thì đáp rằng Bồ Tát muốn y cái sức công đức của Như Lai đó thì phải trụ cái chỗ mà độ thoát tất cả chúng sanh. Như vậy là sao? Nghe nói rằng Bồ Tát phải nương cái sức công đức của chư Phật, của Như Lai. Mình tưởng đâu mình tu rồi mình ẩn vào cái hào quang của Phật rồi che chở cho mình, cho mình hết sợ, phải không? Hết sợ sanh tử. Nhưng mà ở đây không phải vậy. Mình nương nơi cái sức công đức của Phật. Mà nương sức công đức của Phật là nương bằng cách nào? Nghĩa là phải trụ ở chỗ mà độ tất cả chúng sanh. Mà nếu độ tất cả chúng sanh thì có ở trong sanh tử không? Có không? Như vậy mà nói sợ sanh tử làm sao? Đó là cái chỗ mà nói cho quý vị thấy, bởi vì Phật đối với chúng sinh Ngài thương như con, mà chúng sinh còn khổ thì Phật còn thương. Mà miễn chúng sinh còn sanh tử thì còn khổ hay không? Còn khổ. Thì Bồ Tát nương cái công đức của Phật thì cũng phải làm theo hạnh của Phật, phải không? Mà làm theo hạnh của Phật thì phải độ tất cả chúng sinh. Đó là nương công đức của Phật. Mà vì phải độ tất cả chúng sinh thì ở trong sanh tử khổ này có sợ nữa không? Bây giờ tôi thí dụ như có người cha và đứa con chừng 10 tuổi, hai cha con đi ra ngoài bờ biển tắm, cái bất thành thằng con nó bơi ra, nó muốn chết đuối. Thì người cha là người trí, có sợ chết đuối không? Tự nhiên sợ, nhưng mà thấy con mình sắp chết đuối thì lúc đó có bơi ra để giết nó không? Như vậy thì cái chết đuối ai cũng sợ, nhưng vì tình thương con, cho nên vì thương con mà quên sợ cái chết đuối, phải không? Cũng như vậy, Bồ Tát thấy cái sanh tử là cái chỗ không tốt, là cái chỗ khổ đau, nhưng vì thương chúng sinh nên Bồ Tát lăn ở trong đó không có sợ. Thì quý vị thấy Bồ Tát không sợ sanh tử vì là thương chúng sinh, cũng như người cha không sợ chết đuối vì sợ thương đứa con, sợ nó chết đuối, phải không? Đó là cái tinh thần của Bồ Tát như vậy. Bởi vậy cho nên nương thần lực của Phật, đó là trụ chỗ độ thoát tất cả chúng sinh đó. Lại hỏi, muốn độ chúng sinh thì phải làm sao mà trừ? Độ họ thì phải trừ những cái gì trước? Thì đây dạy, đáp rằng muốn độ chúng sinh thì phải trừ phiền não của họ chứ không phải của mình. Bồ Tát đâu còn phiền não, chứ kỳ là của chúng sinh. Nghĩa là Bồ Tát mà muốn độ chúng sinh thì phải trừ phiền não của họ. Thì như vậy thì tụi con mới thấy rõ ràng tất cả chúng ta thương nhau, muốn giúp đỡ, muốn cứu khổ cho nhau thì phải làm cái gì trước? Phải làm sao dẹp bớt phiền não, phải không? Nghĩa là làm sao cho mọi người bớt được phiền não. Đó là cái thương, đó là cái cứu độ. Chứ muốn thương, muốn cứu độ mà cứ tạo thêm phiền não hoài thì đó là thương thiệt không? À, vậy mà ở trong chùa lâu lâu cũng có cái chuyện. Có cái chuyện gì? Thương mà làm tăng phiền não chứ không có làm bớt phiền não, phải không? À, như vậy thì cái đó phải là thương không? Hay là cái đó là cái hại? Đó, đó là mình thương là làm sao bản thân mình và người càng ngày phiền não càng sạch, càng ngày phiền não càng hết, thì đó gọi đó là thương. Cho nên độ chúng sinh là trừ phiền não cho họ. Mà bây giờ mình làm cho họ tăng phiền não thì đó là không phải thương chúng sinh rồi, mà đó là nói như sao? Nói ghét thì cũng không phải. Ghét phải không? Chắc cũng không phải. Nhưng mà thương không phải thì cái đó là gì? Không phải thương mà không phải ghét thì nó là gì? Hay đó là ái? Phải không? Cho nên thương thì từ bi, mà ghét thì quán, quán hận. Mà cái này nó không phải từ bi, không phải quán hận, mà nó là ái. Cho nên rồi nó cột trói, nó làm cho khổ đau. Lại hỏi, muốn trừ phiền não phải là làm như thế nào? Phải làm những cái gì? Đáp rằng phải hành chánh niệm. Muốn trừ phiền não cho họ thì phải làm sao để mà trừ? Thì ở đây Ngài Di Ma Cật đáp rằng phải hành chánh niệm. Nhưng mà nói chánh niệm thì nói như vậy chưa có rõ, nên hỏi thêm. Lại hỏi, thế nào là hành chánh niệm? Đáp rằng phải hành chẳng sanh chẳng diệt. Đó, chánh niệm là cái chẳng sanh chẳng diệt. Còn nếu còn có thấy sanh còn thấy có diệt thì chưa phải là chánh niệm. Đó, mà nếu ai không còn thấy sanh thấy diệt nữa thì cái người đó mới thực là cái người được chánh niệm, mà người đó mới là cái người trừ được phiền não, phải không? Lại hỏi, làm sao chẳng sanh, pháp gì chẳng diệt? Thế nào pháp gì chẳng sanh, pháp gì chẳng diệt? Đáp rằng pháp bất thiện thì chẳng sanh, còn pháp thiện thì chẳng diệt. Nói chẳng sanh chẳng diệt, cái gì chẳng sanh chẳng diệt? Tức là cái ác á, thì không cho nó sanh, còn cái thiện á, thì không cho nó diệt. Như vậy là luôn luôn đối với cái pháp ác thì không cho sanh, pháp thiện thì phải tiếp tục không cho nó diệt. Lại hỏi, thiện và bất thiện thì cái gì làm gốc? Như vậy thiện và ác á, là cái gì làm gốc? Cái gì là gốc của thiện và ác? Đáp rằng cái thân là gốc. Cái thân là gốc của thiện và ác. Bởi thân cho nên mới có ba nghiệp, ba nghiệp cho nên mới có tạo nghiệp thiện, tạo nghiệp ác. Giờ lại hỏi, cái thân lấy cái gì làm gốc? Đây là quý vị thấy, nếu mà muốn đừng có thân thì phải nhớ cái câu đáp này. Đáp rằng dục tham là gốc. Bởi cái tham dục là gốc của cái thân. Cho nên muốn không có thân thì phải sạch tham dục. Tham dục hết thì không có thân. Còn nếu mà có thân rồi thì sẽ có cái gì nữa? Thì có pháp thiện ác, phải không? Như vậy cho nên chúng ta biết rằng thân có ra từ tham dục làm gốc. Lại hỏi, cái tham dục lấy gì làm gốc? Đáp rằng hư vọng phân biệt làm gốc. Sở dĩ có những cái tham dục là đây nó trùm cả cái tham trong tam giới, hay là cái tham sáu trần, hay là cái tham của ngũ dục. Do cái hư vọng phân biệt làm gốc mới sanh ra cái tham dục. Bởi vì tất cả cái điều gì chúng ta cho là tốt, chúng ta cho là đẹp đều từ cái vọng phân biệt mà ra chứ gì, phải không? Còn nếu tâm mình không có nghĩ gì hết thì có nói cái gì tốt cái gì đẹp không? Đó, như vậy cho nên cái hư vọng phân biệt là cái gốc để sinh ra tham dục. Nếu chúng ta dừng được cái hư vọng phân biệt thì cái tham dục theo đó nó dừng. Lại hỏi, cái hư vọng phân biệt lấy cái gì làm gốc? Thì đáp rằng cái tưởng điên đảo làm gốc. Cái hư vọng phân biệt đó nó có đó, là do cái tưởng điên đảo mà phát ra chứ không gì hết đó. Cái tưởng điên đảo là cái tưởng nó trái ngược, nó không có đúng với lẽ thật. Từ cái tưởng trái ngược không đúng lẽ thật mới có cái hư vọng phân biệt. Lại hỏi, cái tưởng điên đảo lấy cái gì làm gốc? Thì đáp rằng từ cái vô trụ làm gốc. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái tưởng điên đảo đó nó không tự có, mà nó phát nguồn từ cái chỗ vô trụ. Thí dụ cũng như có người hỏi rằng những chiếc thuyền nó ở dưới biển, ở trên mặt biển đó, thì nó nương tựa vào cái gì? Thì chúng ta đáp, nương tựa gì? Nương tựa nơi nước. Mà những chiếc thuyền đó nó bị nhồi lên, dập xuống, đó là tại sao? Tại sống. Rồi có người hỏi, sống nương tựa vào cái gì? Thì phải đáp sao? Sống là nương tựa vào nước. Có sống nào mà không phải từ nước mà ra không? Như vậy thì, nhưng mà nước có phải là tự nước là sống không? Bởi vì nước nó không có động, phải không? Nên nước nó không động, nhưng mà khi có duyên gió thổi thì nó động, động thì thành sống. Như vậy thì nước nó không phải động, cho nên nước nó không có phải là trôi chảy, nó cũng không phải là có nổi sóng ầm ầm, phải không? Nó không phải trôi chảy, cũng không phải nổi sóng ầm ầm, nhưng mà hiện mắt mình thấy thì thấy sao? Thấy nước chảy, thấy nước nổi sóng, phải không? Chứ thiệt tình thì nước có chảy có sóng không? Nếu nước để trong một cái tô, để trong một cái hồ, nó có chảy không? Mà nếu không có gió thì nó có sống không? Thì như vậy thì nguyên nó là không chảy, nguyên nó là không có sống, nhưng bởi cái duyên ngoài cho nên mới thành ra trôi chảy, thành ra nổi sống. Cũng vậy, cái chỗ vô trụ đó nó không phải là tưởng điên đảo, bởi vì mê lầm cho nên mới khởi cái tưởng điên đảo. Mà nếu tưởng điên đảo hết, lặn xuống, thì trở về cái vô trụ cũng như nước, mà dừng sống rồi thì trở về cái thể nước phẳng lặng, phải không? Đó. Lại hỏi vô trụ lấy cái gì làm gốc? Đáp rằng vô trụ vốn không có gốc. Ngài giải thích thêm: này Ngài Văn Thù Sư Lợi, từ cái gốc vô trụ đó mà lập ra tất cả pháp, cũng như từ cái gốc nước mà lập ra nào là sóng, nào là bọt, nào là tất cả những cái hiện tượng ở trên mặt biển, mặt sông, phải không? Thì như vậy, tất cả những hiện tượng trên mặt biển, mặt sông đó đều từ nước. Thì như vậy mà nước nó không phải tất cả cái hiện tượng đó. Thì cũng như vậy, tất cả pháp từ cái vô trụ mà ra, mà cái vô trụ đó nó không phải là tất cả cái kia. Bởi vậy cho nên ở trong Pháp Bảo Đàn Lục Tổ cũng có nói sao, vô trụ vi bổn đó, phải không? Lấy cái vô trụ làm gốc, vì vậy mà ưng vô sở trụ đó, nghĩa là tu mà không có bám chặt một nơi, một chỗ nào mà để cho tâm nó thênh thang rộng rãi, đó là vô trụ. Mà cái vô trụ đó mới là cái thể của tất cả pháp, cái vô trụ đó mới là cái nguồn gốc chân thật. Còn tất cả cái trên đều không thiệt. Như vậy thì ở đây chính là cái lối đối đáp để dẫn cho chúng ta đi từ cái tâm niệm Bồ Tát tu hành. Sau khi quán thấy chúng sanh là hư dối rồi thì phải khởi cái lòng từ bi như thế nào để mà ứng dụng lợi ích cho chúng sinh. Thì khi mà khởi cái lòng từ bi đó rồi thì phải dùng phương tiện gì để dẹp trừ, để đưa chúng sanh tới cái chỗ an ổn chân thật. Thì cuối cùng để thấy chỗ an ổn chân thật là chỗ vô trụ, phải không? Đó là mới là chỗ an ổn chân thật. Tiếp, khi ấy Ngài Di Ma Cật ở trong thất có một thiên nữ thấy chư thiên nhân nghe thuyết pháp, liền hiện cái thân của người vị thiên nữ đó ra, liền dùng thiên hoa để mà tán chư Bồ Tát và tán trên thân của chư Bồ Tát và các vị đại đệ tử. Thì hoa nó đến các vị Bồ Tát liền đều rơi rớt, nhưng mà đến các vị đại đệ tử liền mắt dính, nó không có rớt. Tất cả vị đại đệ tử dùng thần lực mà để phủi cái hoa mà không có thể khiến cho nó rớt được. Khi đó thiên nữ mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất: vì cớ sao mà ông phủi hoa? Ngài đáp rằng: cái hoa này nó không đúng như pháp. Thế ấy do đây mà tôi phủi đi. Thiên nữ mới nói rằng: chớ bảo cái hoa này là không đúng pháp, vì cớ sao? Cái hoa ấy nó không có phân biệt, nhân giả tự sanh cái tưởng phân biệt vậy. Nếu đối trong ở trong Phật pháp xuất gia có cái phân biệt, có chỗ phân biệt là không đúng pháp, nếu không có phân biệt ấy là đúng pháp. Xem các vị Bồ Tát, hoa nó không có dính vì đã đoạn được tất cả cái tưởng phân biệt. Thí như người khi mà sợ thì những cái loài quỷ thần nó có thể hại được. Như thế đệ tử sợ, vì sợ sanh tử cho nên sắc thanh hương vị xúc nó được cái phương tiện mà hại. Đã lìa được cái sợ rồi á thì tất cả ngũ dục nó không có thể nào làm hại được. Vì cái kiếp kiếp sử đó và tập khí chưa hết cho nên qua nó dính ở trên thân. Kiếp sử và tập khí mà nó hết rồi á thì qua nó không còn dính nữa đó. Thì đây là một câu chuyện, nó cũng là thấy như là cái đùa vui phải không, nhưng mà thật lý thú. Cái bà thiên nữ này, bà nghe pháp rồi, lúc trước bà không có hiện, bây giờ bà lại hiện thân ra, bà mới đem qua bà tán, tức là bà rải ở trên thân chư Bồ Tát và các vị đại đệ tử của Phật, những hội chúng đang nghe pháp. Thì ngài tán ở trên thân các ngài, thì Bồ Tát tán bao nhiêu nó rớt xuống đất hết bao nhiêu, còn các vị sinh danh tán tới đâu qua nó rớt đâu, dính đó. Mà dính đó thì nguyên các ngài thanh văn á, thì luôn luôn không được trang sức bằng hương hoa. Mà nếu dùng hương hoa trang sức là bất hợp pháp, là phạm giới. Cho nên hoa nó dính cái quản phổi, mà phổi hoài nó không rớt. Thì như vậy thì câu chuyện nghe nó cũng thấy lý thú. Nhưng mà cái lý thú này nó hay ở chỗ cái câu mà bà thiên nữ nói. Bà thiên nữ bà nói sao? Nói rằng cái hoa nó không có phân biệt, phải không? Cái hoa nó không có phân biệt, mà phân biệt đó là do cái tưởng phân biệt của ngài. Do ngài tưởng phân biệt là hợp pháp không hợp pháp, chứ hoa nó có phân biệt gì đâu, phải không? Mà nếu người xuất gia trong đạo Phật á, người nào mà khởi cái tưởng phân biệt đó thì cái người đó là bất hợp pháp rồi đó. Còn nếu mà không có khởi tưởng phân biệt đó là mới hợp pháp. Thì như vậy hoa không hợp pháp hay là ngài không hợp pháp? Bởi vậy cho nên nghĩa là ngài cho rằng hoa không hợp pháp thì chính đó là ngài tưởng, ngài khởi tưởng phân biệt. Chứ còn hoa nó đâu có khởi tưởng phân biệt, mà bởi ngài còn khởi tưởng phân biệt bất hợp pháp cho nên hoa nó dính ngài, phải không? Nếu mà ngài không còn có cái khởi tưởng phân biệt đó thì hoa nó đâu có dính à. Như vậy mới thấy cái lý thú. Nếu khi chúng ta còn có cái vọng tưởng phân biệt thì mọi cái cảnh bên ngoài dầu trốn đi đâu nó cũng dính, cũng mắc, phải không? Còn nếu chúng ta đã lặn được cái vọng tưởng phân biệt thì dầu cho chúng ta chán chường cả ngày ở chỗ thị thành, ở chỗ đông đảo cũng không có gì dính mắc hết. Đó là một cái lẽ thịt chứ không có thể phải là chuyện thường. Đó. Rồi đây bà mới nói thêm, nói dùng cái thí dụ như là cái người vì sợ, bởi có sợ cho nên mới bị ma nhát, phải không? Chứ nếu không sợ thì ma nào có dám nhát. Cũng vậy đệ tử của Phật, những người tu theo hạnh thanh văn, vì sợ sanh tử cho nên bị sắc thanh hương nó mới có cái phương tiện mà nó làm hại à. Nếu mà người nào lìa được cái sợ thì ngũ dục nó không còn có thể nào mà làm gì được. Và sở dĩ mình còn sợ là tại sao? Vì còn những cái kiếp sử, những cái tập khí chưa hết. Mà nếu kiếp sử tập khí chưa sạch thì hoa nó dính trên thân mình. Cũng như kiếp sử tập khí chưa sạch thì phiền não nó còn đeo, phải không? Còn nếu kiếp sử tập khí sạch rồi thì tự nhiên phiền não nó hết. Thì đó là một đoạn đối đáp rất là lý thú. Nhưng mà đây thêm nữa, Ngài Xá Lợi Phất mới nói, thiền nữ ở trong thất này đã được bao lâu rồi? Thì bà thiền nữ đáp, tôi ở trong cái thất này như những cái chữ kỳ niên, kỳ niên là ông già lớn tuổi, nhưng mà cũng có thể là chỉ cho Ngài Xá Lợi Phất, vì Ngài Xá Lợi Phất lúc này là già, cũng như là ông được giải thoát. Tôi ở trong thất này cũng như ông được giải thoát. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói, ở trong thất này được bao lâu? Thì thiên nữ nói, thì cái ông già giải thoát đó cũng được bao lâu? Đó. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới lòng thinh, không đáp. Thì thiên nữ mới hỏi, vì sao mà ông già không đáp? Ông già là cái bậc đại trí mà lại lòng thinh. Thì ông đáp rằng, giải thoát đó, nó không có thể nói được. Cho nên tôi đối với chỗ ấy không có biết nói thế nào. Bởi vì giải thoát không có thể nói được, bởi không nói được cho nên tôi không biết nói thế nào, nói thế nào cho ra, nói thế nào cho được. Thì thiên nữ mới giải thích, lời nói văn tự đều là cái tướng giải thoát. Tại vì sao mà cái giải thoát, bởi vì cái sao? Bởi vì giải thoát nó không phải ở trong, không ở ngoài, không phải ở cái khoảng của hai bên, khoảng giữa của hai bên. Văn tự cũng không phải ở trong, không phải ở ngoài, cũng không phải ở cái khoảng giữa đó. Thế nên này Xá Lợi Phất, không có lìa văn tự mà nói giải thoát. Vì cớ sao? Vì tất cả các pháp ấy là tướng giải thoát. Như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói rằng, sở dĩ tôi không đáp được vì giải thoát không có ngôn ngữ để mà diễn đạt nổi, diễn đạt được. Thì vị bà chê. Tại sao bà chê? Bà nói rõ rằng cái giải thoát đó nó không có ở trong, ngoài, chặn giữa. Thì ngôn ngữ, văn tự cũng không phải trong, ngoài, chặn giữa. Thì tại sao không có thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả cái giải thoát được? Phải không? Như vậy thì nếu mà mình chấp ngôn ngữ không thể giải thoát, nó không thể diễn tả được cái giải thoát, thì như vậy tức là mình còn mắc kẹt cho ngôn ngữ là thiệt, cho ngôn ngữ là bên này ở bên kia. Chứ còn thực tế thì ngôn ngữ cũng là cái tướng giải thoát. Bây giờ tôi thí dụ nhỏ xíu thôi, quý vị thấy hai huynh đệ đó cùng gọi là người thân nhau, mà hôm nào đó có một sự bất bình gì, một huynh đệ nổi sân lên cái mắng huynh đệ kia, thì dùng những cái lời nói nặng nề mắng. Nếu người kia không chấp những cái lời nói nặng nề đó, nghe mắng mà vẫn cười, thì ngôn ngữ có giải thoát không? Còn nếu mà người ta mắng rồi mình chấp, mình nổi sân lên, thì ngôn ngữ nó giải thoát không? Như vậy thì chính cái ngôn ngữ mà nếu mình thấy nó là thiệt á, thì ngôn ngữ đó nó làm cho mình phải bị chìm ở trong cái trầm luân. Còn nếu ngôn ngữ mà mình không chấp nó thiệt thì chính ngôn ngữ cũng là giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất nói, chẳng lẽ lại dùng do, chẳng lại do lìa tham sân si là giải thoát ư? Bất phục là chẳng lại, chẳng lại tức là không lẽ không lìa tham sân si mà giải thoát ư? Thì thiên nữ mới đáp rằng: Phật vì những người tăng thượng mạng mà nói lìa tham sân si là giải thoát. Nếu mà người không có tăng thượng mạng đó, thì thật Phật nói tham sân si, cái tánh tham sân si tức là giải thoát. À, thì như vậy tham sân si là giải thoát hay tham sân si không phải giải thoát, nó tùy theo người, phải không? Cái người nào mà có cái tăng thượng mạng đó thì Phật nói tham sân si là không giải thoát, phải không? Hay là lìa tham sân si mới được giải thoát. Tại sao vậy? Bởi vì tăng thượng mạng là họ còn chấp ngã, còn chấp nhân. Bởi chấp ngã chấp nhân mà nếu không lìa tham sân si thì làm sao giải thoát được? Còn nếu người không còn chấp ngã chấp nhân nữa thì còn nói lìa tham sân si mới được giải thoát làm gì? Bởi vì không còn chấp ngã chấp nhân thì tham sân si biết rõ nó có thiệt ở đâu, phải không? Bởi vậy cho nên nói tham sân si tánh nó tức là giải thoát, bởi vì nó không thiệt thì nó là giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất lại nói: lành thai thiên nữ, ngươi mà được như vậy đó là do chứng cái gì mà biện tài được như thế? À, như vậy thì thiên nữ mà nói được như thế này, lý luận được như thế này đó là do chứng được cái gì, đã được cái gì và chứng được cái gì mà có biện tài như vậy? Thì bà thiên nữ bà mới đáp: thôi không được, không chứng, cho nên biện tài như thế. Sở dĩ mà tôi được cái biện tài như vậy đó là bởi vì tôi không có được, tức là không có sở đắc và cũng không có sở chứng, cho nên tôi mới được cái biện tài như vậy. Bởi vì nếu còn thấy có sở đắc, còn thấy có sở chứng thì còn có chấp nê, còn có mắc kẹt. Mà còn chấp nê, còn mắc kẹt thì không bao giờ được biện tài như vậy. Bởi vì sao? Nếu có đắc, có chứng, ác đối trong Phật Pháp là người tăng thượng mạng. Đó. Nếu ai còn thấy đắc, thấy chứng thì ở trong Phật Pháp người đó là cái người tăng thượng mạng đó, chứ chưa phải là cái người đã đạt được đạo. Bởi vậy cho nên khi đạt đạo rồi thì thấy tu là chúng ta sạch phiền não để cho cái thể giác nó hiện tiền, không phải được mà cũng không phải chứng. Tuy không được không chứng nhưng thế gian gọi đó là được là chứng. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: này thiên nữ, ngươi ở đối với ba thừa, cái chí cầu cái thừa nào? À, thì thiên nữ nói: dùng cái pháp thanh văn mà giáo hóa chúng sanh, cho nên tôi làm thanh văn. Dùng cái pháp duyên giác giáo hóa chúng sanh, cho nên tôi làm bích chi Phật. Dùng cái pháp đại bi giáo hóa chúng sanh, cho nên tôi làm đại thừa. Ngài Xá Lợi Phất: như người vào ở trong cái rừng chim bạc thì chỉ ngửi được cái mùi hương chim bạc chứ không có ngửi những cái mùi hương khác. Như thế nếu cái người mà vào được cái thất này thì chỉ nghe được cái mùi hương công đức của Phật, chứ không có ưa nghe, ưa cái mùi hương thanh văn, mùi hương công đức thanh văn bích chi Phật. Thì như vậy quý vị mới thấy cái thất này, thất này là thất của ai? Thất của ông Duy Ma Cật, mà cũng là thất của ai nữa? Quý vị quên rồi. Cái thất đó không phải là chỉ là cái thất riêng của ông Duy Ma Cật, mà là cái thất chung của tất cả người tu. Bởi vậy cho nên khi mà muốn đón tiếp thanh văn duyên giác Bồ Tát á, thì trong thất tôi dẹp trống hết, phải không? Dẹp trống hết, dẹp trống hết thì mới đón tiếp được những gì đó. Mà khi những gì đó tới, muốn có những cái tòa mà của chư Phật ở mười phương đẹp nhất để mà trang sức trong thất đó, thì bao nhiêu tòa tới nó cũng không có hẹp, phải không? Thì như vậy thì cái thất đó nó không phải là cái thất hình tướng theo cái lối thông thường, mà thất đó là để chỉ cho tất cả tâm chúng ta khi muốn đến với đạo, khi sống trở về với đạo, thì cái tâm thể đó nó thênh thang, nó rộng lớn. Nếu chúng ta nhận được nó thì tất cả những cái pháp nhỏ khác chúng ta không bao giờ còn thích nữa. À, vì vậy mà nói ai mà ở đó rồi thì chỉ có nghe cái mùi hương công đức Phật, chứ không có nghe mùi hương khác. Ngài Xá Lợi Phất có những cái dịp Đế Thích, Phạm Vương, Tứ Thiên Vương, Chư Thiên, Long, Thần, Quỷ vân vân vào trong cái thất này, nghe cái vị thượng nhân đây giảng thuyết, thuyết pháp, giảng thuyết về cái chánh pháp, đều ưa cái mùi hương công đức Phật, phát tâm mà ra. Bởi vậy cho nên tất bất cứ hạng người nào, dầu trời dầu người gì gì, mà vào được cái thất đó rồi, nghe được cái pháp đó rồi, thì đều chỉ là thích có cái mùi hương công đức Phật, rồi từ đó phát tâm ra khỏi tất cả cái phiền não, chứ không có đi đường nào khác. Xá Lợi Phất, tôi ở trong thất này đến 12 năm. Ban đầu không từ ban đầu không có nghe nói cái pháp thanh văn bích pháp bích chi Phật, chỉ có nghe nói về cái đại từ đại bi của Bồ Tát, cái pháp bất khả tư nghị của chư Phật. Đó, nghĩa là bà ở đó 12 năm bà không có nghe pháp nào khác, chỉ nghe pháp đại từ đại bi của Bồ Tát và nghe cái pháp bất tư nghị của chư Phật. Ngài Xá Lợi Phất, cái thất này thường hiện tám cái việc chưa từng có, tám cái pháp chưa từng có, khó được. Những gì là tám? Thất này thường dùng cái sắc vàng nó sáng chiếu đêm, ngày đêm nó không khác, tức là trong thất đó luôn luôn tự sáng chiếu, ngày cũng như đêm đều là sáng chiếu không có khác, không do mặt trời mặt trăng mà chiếu soi cho nó sáng. Ấy là một việc chưa từng có, là cái pháp chưa từng có khó được thứ nhất. Thì như vậy quý vị thấy cái thất đó chưa? Thất đó mặt trời mặt trăng rọi không tới, mà tự nó có cái ánh sáng phản chiếu ra. Thì như vậy cái thất đó có phải là cái thất tánh giác của mọi người không? Cái thất này khi vào cái thất này, người vào thất này chẳng bị các cái cấu nhiễm nó làm cho phiền não, ấy là cái pháp chưa từng có, khó được thứ hai. Bởi vì ai vào thất đó rồi thì mọi phiền não cấu nhiễm hết. Thì đó là chỉ hết cái thất gì rồi. Cái thất này thường có Đế Thích, Phạm Vương, Tứ Thiên Vương và các vị Bồ Tát ở các phương khác đến tụ hội không dứt, ấy gọi là cái pháp chưa từng có, khó được thứ ba. Đó, thì cái pháp thất đó tất cả chúng sinh đều hiện ở trong đó, chứ không có ai không có đâu xa. Cái thất này thường nói cái lục ba la mật không có cái pháp không thối chuyển, ấy là cái pháp chưa từng có, khó được thứ tư. Cái thất này thường làm cho cái thường đánh cái nhạc khiến cho trời người cái vui cho trời người được bực nhất, hay là cái vui bực nhất của trời người, là cái thứ nhạc vui bực nhất của trời người. Sợi dây nó phát ra những cái âm thanh vô lượng pháp để mà giáo hóa, ấy là cái chưa pháp chưa từng có, khó được thứ năm. Thế là trong thất này có cái thứ nhạc đệ nhất, trời người gì vô đó nghe cái tiếng nhạc thì đều thích thú. Thì như vậy cho nên nói rằng khi mà mình thể nhập được cái tánh giác thì đó là cái nguồn an vui bậc nhất. Cái thất này có bốn cái đại tạng, nào là các cái bảo, cái đồ báo nó chứa nhóm để mà giúp cho những người nghèo khổ, cứu giúp cho những người nghèo thiếu, những người cầu thì đều được như ý vô tận, tức là bao nhiêu cũng được. Ấy là cái pháp chưa từng có, khó được thứ sáu. Vì cái pháp này, cái thất này là cái kho báo, phải không? Tứ đại tạng tức là bốn kho báo, ai mà vô đó muốn cầu cái gì cũng được. Thì cũng vậy, ai mà thể nhập được cái tánh giác rồi thì mọi cái đều như nguyện. Cái thất này, nào là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nào là Phật Di Đà, Phật A Xúc, Phật Bảo Đức, Phật Bảo Diệm, Phật Bảo Nguyệt, Phật Bảo Nghiêm, Phật Nang Thắng, Phật Sư Tử Hưởng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, tất cả mười phương vô lượng chư Phật như thế. Khi thượng nhân này nghĩ đến, liền đều đến rộng nói các cái pháp yếu, cái kho tàng pháp yếu của chư Phật. Nói rồi liền trở về, ấy là cái pháp chưa từng có, khó được thứ bảy. Bởi vì cái thất này tất cả chư Phật đều hiện trong đó hết, phải không? Mà thất và chư Phật đều hiện trong đó thì cái thất đó là cái thất gì? Cái thất này tất cả chư thiên nghiêm sức cung điện, tức là trang nghiêm cung điện, và cái cõi tịnh độ chư Phật đều hiện trong ấy. Ấy là cái điều chưa từng có, cái pháp chưa từng có, khó được thứ 8. Ngài Xá Lợi Phất, cái thất này thường hiện 8 cái pháp chưa từng có, khó được. Ai có thấy cái việc bất khả tư nghị này, bất tư nghị này mà lại chẳng ưa, mà lại ưa nơi cái pháp thanh văn ư, đó, là bởi vì cái thất này nó có những cái điều không thể nghĩ bàn như vậy, mà ai đã biết, ai đã vào cái thất đó rồi mà còn lại thích cái pháp thanh văn sao, phải không? Như vậy thì bây giờ biết cái thất đó chưa? Chứ nãy giờ hay là buổi đầu mình cũng còn nhớ cái thất riêng của ông Duy Ma Cạch thôi, phải không? Đến đây thì mới thấy rõ, đây không phải thất riêng của ông Duy Ma Cạch mà là cái thất chung của tất cả. Ngài Xá Lợi Phất nói, vì sao mà ngươi không chuyển cái thân nữ? Vì sao mà ngươi không chuyển thân nữ? Thì thiên nữ nói rằng, tôi từ 12 năm trở đến giờ tìm cái tướng thân nữ trọn không thể được, phải làm sao mà chuyển? Thì quý vị thấy cái câu nói này dễ hiểu không? Thì Ngài Xá Lợi Phất thì quen cứ nghĩ là muốn thành Phật thì phải chuyển nữ thành nam mới thành Phật được, phải không? Cho nên thấy bà lý luận lưu loát, có đủ cái đạo đức cao siêu như vậy, sao không chuyển nữ thành nam để thành Phật? À, thì bà nói rằng bà ở trong thất này 12 năm tìm thân nữ không thấy, mà không thấy làm sao chuyển? 12 năm tìm không thấy là sao? 12 năm đó là tạm thí dụ cho thập nhị nhập căn trần, 6 căn 6 trần có nam nữ không? Không có. Căn trần nó không có nam nữ, nam nữ chỉ là cái giả tướng hư dối thôi, chứ không có thiệt. À, bởi không thiệt bây giờ chuyển làm cái gì, phải không? Khi nào mình thấy nó là thiệt mới chuyển cái này thành cái nọ, bây giờ nó không thiệt thì chuyển làm gì? Bởi vậy cho nên nói là 12 năm bà tìm cái thân nữ không thấy, làm sao mà chuyển? Đây bà mới nói thí dụ, thí như ông thầy Quyển hóa ra một người nữ Quyển, nếu có người hỏi sao mà không chuyển cái thân người nữ đó, thì người ấy là hỏi đúng hay chăng? Ông thầy Quyển ổng hóa ra cái thân người nữ Quyển, rồi có người khác hỏi chứ sao mà không có chuyển cái thân người nữ Quyển này, thì cái câu hỏi đó đúng hay không? Đã là Quyển rồi mà chuyển làm gì nữa, phải không? Sở dĩ chúng ta chuyển là vì thấy cái đó nó là thiệt, muốn chuyển này thành cái kia. Bây giờ biết nó là Quyển quá thì còn gì nữa mà chuyển đó. Bởi vậy cho nên dùng cái thí dụ đó để thấy những người nào tu mà cứ nghĩ rằng chuyển nữ thành nam á, thì người đó thấy thân này thiệt hay là giả? À, còn nếu quý vị biết thân này là Quyển rồi thì thôi khỏi nghĩ chuyện đó anh chị, phải không? Ngài Xá Lợi Phất nói không phải vậy, Quyển là không có cái tướng nhất định thì phải làm sao mà chuyển? À, thiên nữ mới nói tất cả các pháp cũng lại như thế, không có cái tướng nhất định, làm sao mà lại hỏi chẳng chuyển làm thân, chẳng chuyển thân nữ? Như vậy thì tất cả pháp nó là như Quyển, không có tướng nhất định. Đã như Quyển không tướng nhất định, tại sao mà nói rằng lại không chuyển thân nữ? Liền khi đó thiên nữ mới dùng cái thần lực, sức thần thông biến Ngài Xá Lợi Phất, khiến làm thiên nữ, rồi thiên nữ tự quá thân làm Ngài Xá Lợi Phất, rồi hỏi rằng vì sao mà không chuyển thân nữ? Ngài Xá Lợi Phất do cái hình tượng thiên nữ đó mà đáp rằng nay tôi không biết làm sao. mà chuyển biến làm thân thân nữ đó. Bởi vì bây giờ ông bị người ta chuyển làm thân nữ rồi, bây giờ người ta hỏi ngược lại ông, ở sao không chuyển thân nữ, bây giờ ông ví nó tôi, giờ tôi không biết làm sao mà chuyển được thành thân nữ bây giờ đây đó. Đó, thì như vậy thì để thấy cái ý nghĩa, biết nó là biến hóa không thiệt thì nói gì là chuyển. Thiên nữ nói: Xá Lợi Phất, nếu hay chuyển được cái thân nữ này thì tất cả người nữ cũng nên hay chuyển đó. Nếu giờ ông chuyển được thân nữ của ông bây giờ đó thì tất cả mọi người họ cũng chuyển được. Thế nên Phật như Xá Lợi Phất, không phải nữ mà hiện thân nữ, tất cả người nữ cũng lại như thế, tuy hiện thân nữ mà không phải là nữ vậy đó. Nếu mà hiểu được cái lý này thì quý vị ăn ổn biết mấy. Hết từ khi nói mình nhiều chướng nhiều nạn nữa, bởi vì tất cả đều là cái tướng hư dối tạm bợ, mà những tướng hư dối tạm bợ từ cái nghiệp hư dối tạo thành, phải không? Mà nghiệp hư dối từ cái tâm hư dối mà ra đó. Do đó cho nên cái tâm hư dối tạo thành nghiệp hư dối, nghiệp hư dối thành ra cái tướng hư dối, phải không? Mà đã là tướng hư dối thì chỉ cần làm sao biết nó là hư dối thì đủ rồi, chuyển chi cho mất công, phải không? Do đó cho nên không cần chuyển. Thế nên Phật nói tất cả các pháp không phải nam, không phải nữ. Nó không cố định là nam, không cố định là nữ. Nam nữ chỉ là cái tướng giả, trên cái lý chân thật không có. Liền khi đó thiên nữ lại nhiếp thần lực. Ngài Xá Lợi Phất, thân Ngài Xá Lợi Phất trở lại như cũ. Thiên nữ mới hỏi Xá Lợi Phất: Thân sắc tướng nữ nay nó ở đâu rồi? Ngài Xá Lợi Phất nói: Thân sắc tướng nữ nó không ở mà cũng không chẳng ở. Nó không có mà cũng không phải chẳng có. Hồi nãy thì có, bây giờ nó mất tiêu rồi. Thì nó cũng không phải có mà cũng không phải chẳng có. Chỉ tại là ở mà cũng là có. Thiên nữ nói: Tất cả các pháp cũng lại như thế, nó không có mà cũng không phải chẳng có. Phàm không có, không phải chẳng có đó. Phật là cái chỗ Phật nói vậy đó, tức là tất cả pháp nó không phải thật có mà cũng không phải là hoàn toàn không, mà chính cái đó là chỗ Phật nói. Vì duyên hợp quyển có cho nên không phải không, mà quyển có cho nên không thiệt, cho nên không phải thật có. Đó là cái chủ yếu mà Phật nói lý nhân duyên. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: Ngươi ở đây chết rồi sẽ sanh về chỗ nào? Bởi vì là thiên thì sẽ sanh về cõi nào? Bởi vì chư thiên thì còn tái sanh, chưa phải là chứng A-la-hán, tức làm sao hết sanh? Thì thiên nữ đáp rằng: Phật, cái chỗ Phật quá sanh, tôi cũng như kia, tức là tôi cũng như vậy đó. Phật quá sanh ra sao thì tôi cũng quá sanh như vậy, chứ không có nói sanh chỗ nào hết. Hỏi rằng Phật, chỗ Phật quá sanh không có chết, cũng không có không có cái phi một sanh giả, tức là không có mất sanh vậy. Vì quá sanh thì đâu có chết, đâu có thiệt sanh. Một tức là mất là chết, mà không có chết thì làm gì có thiệt sanh? Thì thiên nữ đáp rằng: Chúng sanh cũng như vậy, không có chết mà cũng không có sanh, tức là không có mất mà cũng không có sanh. Ngài Xá Lợi Phất: hỏi thiên nữ: ngươi, ngươi bao lâu nữa sẽ được chứng A Nậu Đa La Tam Miễu Tam Bồ Đề hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác? Thì thiên nữ đáp rằng: như ngài Xá Lợi Phất trở lại làm phàm phu thì tôi sẽ chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Xá Lợi Phất hiện giờ là A La Hán, mà chừng nào ngài trở lại phàm phu á, thì chừng đó tôi chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tôi thành Phật. Vì ngài Xá Lợi Phất nói: tôi làm phàm phu thì không bao giờ có việc ấy, bởi vì chứng A La Hán rồi thì làm gì mà trở lại phàm phu được. Thì thiên nữ nói: tôi mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không có việc ấy. Đó. Như vậy thì ngài A La Hán, tức là Xá Lợi Phất là A La Hán rồi, không bao giờ trở lại phàm phu. Thiên nữ thì theo quan niệm mình thì phải có ngài thành Phật chứ, phải không? Nếu hiện giờ bà tu hạnh Bồ Tát thì mai kia bà thành Phật. Nhưng mà tại sao bà lại nói không có ngài nào mà bà thành Phật? Thì là sao? Bởi vì nếu có cái ngài được thành Phật thì có chứng, có đắc, phải không? Mà bà đã nói hồi nãy rằng không có chứng, không có đắc, thấy chứng đắc đó là tăng thượng mạng đó. Bởi vậy cho nên hiểu đó rồi thì mình mới thấy rõ cái ý nghĩa. Nghĩa là chừng nào ngài Xá Lợi Phất mà trở lại phàm phu thì chừng đó tôi mới thành Phật. Đây bà mới giải thích: vì cớ sao? Vì Bồ Đề là không có chỗ trụ, thế nên không có đắc. Ngài Xá Lợi Phất nói: nay chư Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã được, sẽ được, như số hằng sa đều gọi là sao? Đều nói là gì? Bởi vì nói trong kinh nói rằng Phật sẽ được, đã được, vô thượng chánh đẳng chánh giác vô số, mà tại sao giờ mà bà nói như vậy? Thì thiên nữ đáp rằng: đều do cái văn tự thế tục, do cái số văn tự thế tục cho nên nói có ba đời. Chẳng phải Bồ Đề có quá khứ, vị lai, hiện tại. Đó, sở dĩ mà chúng ta nói Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, đó là dùng theo cái số văn tự của thế tục mà nói. Trên cái lý chân thật của Bồ Đề, của giác ngộ đó, thì ba thời không thiệt. Mà ba thời không thiệt thì làm gì có Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. À. Thiên nữ nói: ngài Xá Lợi Phất, ngài được A-la-hán đạo chăng? Thì ngài Xá Lợi Phất đáp rằng: không có cái sở đắc cho nên được. À, thiên nữ nói: chư Phật Bồ Tát cũng lại như thế, không có sở đắc cho nên được. À, nghĩa là cái được là khi nào không có cái thấy được đó, thì cái đó mới thiệt là được. Còn nếu thấy được, đó chưa phải thiệt được. Khi ấy ngài Di Ma Cật bảo ngài Xá Lợi Phất rằng: thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ức chư Phật, đã hay dạo đi dạo chơi được cái thần thông du hí của Bồ Tát, sở nguyện đã đầy đủ, được cái vô sanh nhẫn, đã trụ cái bất thối chuyển, bởi vì bổn nguyện mà tùy ý hay hiện để mà giáo hóa chúng sanh. À, tới đây thì ngài Di Ma Cật cũng mới kết thúc. Thiên nữ này không phải là cái thứ thường, phải không? Mà thiên nữ này là cái người đã từng cúng dường bao nhiêu chư Phật, đã được cái thần thông du hí dạo chơi như vậy. đã đầy đủ công đức như vậy, mà sở dĩ bây giờ hiện thân nữ đó là hiện vị thiên nữ là vì muốn giáo hóa chúng sanh mà hiện, chứ không phải vì cái nghiệp mà hiện. Đó, như vậy thì cái thất ông Di Ma Cật có những vị thiên nữ và các cái chư Phật hiện đều là sao? Đều là sao mà có? Tức là đều do cái thất đó là cái chỗ chân thật của mọi người chúng ta, ai cũng sẵn. Nếu chúng ta khéo tu, khéo dẹp hết mọi thứ ở trong đó để thành cái thất trống, thì khi đó sẽ có các vị Bồ Tát, chư Phật đến trong thất đó. Còn nếu chúng ta còn để đồ đạc lỉnh kỉnh thì các ngài không có tới đâu, phải không? Như vậy thì thất của quý vị có giảm bớt nhiều chưa? Trống được bao nhiêu rồi? Có mời khách tới được chưa? Hay giờ còn đầy lỉnh kỉnh, người ta chen chân vô không được nữa. À, như vậy thì ở đây sự và lý nó rõ ràng. Về sự thì nói về cái hình ảnh, cái thất của ngài Di Ma Cật, trong đó có vị thiên nữ nói đối đáp với ngài Xá Lợi Phất để phá cái chấp của thanh văn, còn những cái nhìn đối đãi cho nên còn kẹt, còn mắc. Còn lý thì chính cái thất đó là để chỉ cho cái tâm thể của tất cả chúng ta. Nếu ai đã sống được trong cái thất trống trải như vậy thì cái thất đó sẽ hằng sáng, có 8 điều chưa từng có đó. Đó, và đầy đủ tất cả những cái công đức, đầy đủ tất cả chư Phật, chư Bồ Tát hiện ở trong đó, không thiếu gì nào hết. Đó là cái ý nghĩa của đoạn này. Còn hết anh như vậy là hết phỏng. Thôi nghỉ. Nguyện dĩ thử công đức Thank you.